Mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong chánh văn kinh Vô Lượng Thọ, Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Đó là cái phần tựa đề của bộ kinh này. Chúng ta đã nói qua Phật thuyết, chúng ta đã bàn đến Đại thừa, và sáng nay chúng ta đã giảng giải Vô Lượng Thọ. Đó là mục tiêu của chúng ta, hầu có thể đạt được Vô Lượng Thọ không còn sanh tử. Vô Lượng Thọ đó là đại biểu cho tất cả những cái tối thắng, tất cả những cái tốt đẹp vô lượng vô biên, lấy Vô Lượng Thọ làm đại biểu. Cho nên cái mục tiêu ở đây rõ ràng nói chúng ta được cái sự tối thắng ích lợi thức thiết thực nhất trong đời này, đó là thành Phật không còn sanh tử nữa. Đại thừa là thể vô biên không có bờ mé, Vô Lượng Thọ là tướng không sanh diệt, trang nghiêm là cái tác dụng của nó, thể tướng và dụng. Cho nên ở nơi đây chúng ta nói tiếp hai chữ trang nghiêm. Ở trang nghiêm á, ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, ở trong đó có ba thứ trang nghiêm đại diện, đại biểu cho Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thứ nhất là Phật trang nghiêm. Thứ nhì là Bồ Tát trang nghiêm. Thứ ba là cõi nước trang nghiêm, quý vị. Cho nên ở nơi đó lấy ba thứ này làm đại biểu cho tất cả những sự trang nghiêm ở Tây Phương. Một cõi nước có giáo chủ, cho nên giáo chủ trang nghiêm là đương nhiên rồi. Không những trang nghiêm trong đó, mà ở trong kinh điển chư Bồ Tát, chư Tổ Tán Thán, Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, ba đời mười phương Phật, A Di Đà bậc nhất. Đây á, nói chúng ta sự trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà. Ở trong đó thân tướng của Ngài như thế nào, quý vị? Chúng ta á, đọc bài Tán Thán Phật thì thấy rõ ràng. Ở nơi đó A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, hám mục trường thanh tứ đại hải. Là ở trên á, trên á, giữa cái lông mày của Ngài có bạch hào, quý vị. Tướng bạch hào là hai sợi lông trắng, nó uyển chuyển, nó xoay cuốn lại với nhau, lớn như năm ngọn núi tu di, phóng ra hào quang tỏa hết tất cả cõi nước. Mở mắt xanh biếc của Ngài lớn như là thanh tịnh, to lớn như là đại hải. Cho nên ở nơi đó cái báo thân Phật của Ngài hiện lên, thì trong có tất cả cõi nước, tất cả núi non, tất cả sông ngòi, tất cả biển cả đều chìm ngập ở trong cái ánh sáng màu vàng kim của Ngài. Cho nên khi tướng của Phật hiển hiện ra, chúng ta thấy tất cả cõi nước đều một ánh vàng cái gì. Quang minh của Phật, tướng hảo của Phật bất khả tư nghị. Có nhiều người có duyên thấy được cái vị. Thật sự tất cả cảnh thế gian này đều bị chìm đắm giữa quang minh của Ngài. Đây là Phật Trang Nghiêm. Phật Trang Nghiêm rồi sao quý vị? Đó là giáo chủ. Thì những chúng sanh ở chung quanh là Bồ Tát Trang Nghiêm. Bồ Tát Trang Nghiêm không phải nói là chư đại Bồ Tát đâu, mà tất cả những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc đều là Bồ Tát Trang Nghiêm. Chúng ta ở đây coi thường thường như vậy đó quý vị. Nhưng mà về đến Tây Phương lập tức trong đó cải hình đổi dạng. Từ cái thân tướng yếu hèn thấp bé trở thành cái thân tướng uy dũng uy đức của chư đại Bồ Tát. Tất cả chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc đều là Bồ Tát. Cho nên nó Bồ Tát Trang Nghiêm cái gì à? Bồ Tát Trang Nghiêm, Phật Trang Nghiêm rồi sao? Cõi nước phải trang nghiêm. Quý vị thấy ở nơi đây cũng là cõi Phật quý vị. Ta bà của Đức Phật Bổn Sư, Đức Phật Thích Ca cũng có Phật, có chúng sanh, có cõi nước. Mà chúng ta thấy như thế nào? Cõi này là ngũ trược ác thế, cõi kia là tất cả công đức, cõi này là khổ hải, cõi kia là cực lạc, cõi này là hầm hố gai góc đất đá, cõi kia là vàng y. Trong đó cây cỏ tất cả mọi thứ đều trang nghiêm, đều có hương thơm, gọi là hương quang. Nên ở thế giới đó quang minh và hương thơm tỏa đi khắp tất cả thập phương. Ráng đi quý vị, ráng một chút xíu niệm Phật chút xíu đi, cảm được á, thấy được cảnh Tây Phương quý vị không thèm đợi cảnh này. Có người thấy rồi đó, có người á, rất nhiều người ở lên làng á đều thấy những cảnh tượng của Tây Phương. Những người nào có duyên thấy rồi cái gì, nghĩa là bất khả tư nghị. Ở trên cái cửa kiến có những hạt nước nó động lại trong đó, nhìn vào những giọt nước đó thấy Đức Phật ở trong đó, thấy cảnh Tây Phương ở đó, thấy hoa sen ở đó, bất khả tư nghị. Là thấy sao quý vị? Thấy đất ở làng toàn là vàng kim, thấy ở trong chánh điện đầy hết hoa sen. Rõ ràng quý vị à, chúng ta niệm Phật cảm ứng được sẽ thấy chút. Đức Phật mở màn cho chúng ta, hé cho chúng ta thấy một chút. Trong đó quý vị thấy tuyệt đẹp vô cùng, uyển chuyển nhẹ nhàng hương thơm. Đây quý vị, không có cảnh giới nào ở thế giới này, không có cảnh tượng nào ở trên thế giới này có thể so sánh bằng cái sự trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cõi nước trang nghiêm là, cho nên nó ba thứ trang nghiêm này: giáo chủ là Phật trang nghiêm, Bồ Tát là chúng sanh vãng sanh về trang nghiêm, rồi sau cõi nước là nơi Phật và chúng sanh ở đều trang nghiêm, tất cả mọi thứ đều trang nghiêm. Cho nên ở đây nhiều người không tương ưng cái việc đi vào cái hướng khác, không cảm ứng được cảnh Tây Phương, cho nên họ không thấy, là họ không biết. Là còn có những người ở trong đó y như giáo mà làm,
Y như vậy mà tu, bất luận là người xa hèn, bất luận là người thông minh ngu đần, bất luận người nào, y như pháp tu hành cảm ứng có thể thấy được. Cho nên người ta thấy rồi, quý vị thấy thật sự không còn một điểm nghi ngờ nào nữa, không còn một cái tâm chướng ngại nào nữa, mà nỗ lực niệm Phật chỉ trong đó mong cầu đi về thế giới đó, quý vị. Y chánh trang nghiêm nói rõ ở tại kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà là tiểu bổn, cho nên nó tóm gọn lại không có tả kỹ. Còn ở tại kinh Vô Lượng Thọ thì những cảnh giới tả cho chúng ta tỉ mỉ rõ ràng hơn, sự trang nghiêm. Ở trong kinh, trong phẩm 38 cái việc nói á, muốn thấy Phật A Di Đà thì làm sao? Lễ Phật hiện quang đệ tam thập bát. Phẩm số 38, lễ Phật hiện ra quang minh. Rõ ràng á, Phật cáo A Nan, nhược tào dục kiến vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu như muốn thấy được Đức Phật A Di Đà, gọi là cái danh hiệu của ngài là vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác, đó là danh hiệu Phật hiệu của Đức Phật A Di Đà. Một cái Phật hiệu nữa ở đây thì cặp chư Bồ Tát A La Hán đẳng, muốn thấy Đức Phật A Di Đà cùng chư đại Bồ Tát, cùng các vị A La Hán thì sao? Sở cư quốc độ, những cái quốc độ của các vị đó ở là Tây Phương Cực Lạc quốc. Ứng khởi Tây hướng đương nhập một xứ cung kính đảnh lễ, thì hãy nên nó khởi phát tâm hướng về Tây Phương, mà ở trong đó nhất tâm nhất ý chỉ một xứ sở, chỉ một có hướng cung kính đảnh lễ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hướng về hướng Tây, chắp tay lại, không còn một ý tưởng nào khởi lên, và cung kính niệm A Di Đà Phật. Thì A Nan tức tùng tọa khởi. A Nan nghe như vậy rồi thì sao? Liền đứng dậy tức tùng tọa khởi, là từ ở trên nó đứng đó, từ ngài đang ngồi ngài đứng lên khởi phát lên, diện tay hiệp trưởng, mặt hướng về hướng Tây và chắp tay lại, đảnh lễ bạch ngôn, đảnh lễ trong đó và nói rằng: ngã kim nguyện kiến Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, cúng dường phụng sự chủng chư thiện căn, là tôi đây nguyện thấy Cực Lạc thế giới, thấy A Di Đà Phật để có thể cúng dường, để mà có thể phụng sự chư Phật chư Bồ Tát ở trên đó, chủng chư thiện căn, để mà phụng sự, để mà đảnh lễ tất cả những thiện căn ở nơi đó. Đảnh lễ chi gian, khi mà ông đảnh lễ, gian là cái khoảng không gian, trong cái thời gian ngài đảnh lễ đó, hốt kiến A Di Đà Phật, hốt nhiên thấy được Đức Phật A Di Đà, dung nhan quảng đại, sắc tướng đoan nghiêm, là nhan sắc của ngài, dung mạo của ngài đoan trang, đoan nghiêm, đoan trang và nghiêm trang như huỳnh kim sơn, như là cái núi vàng cao xuất nhất thiết chư thế giới thượng. Ở trong đó như cái quả núi, nó cao hơn tất cả thế giới, ở trên cao hết tất cả thế giới. Hữu văn thập phương thế giới, chư Phật Như Lai xưng dương tán thán A Di Đà Phật. Không những thấy Đức Phật A Di Đà, lại còn nghe chư Phật mười phương, tất cả chư Phật mười phương đều xưng dương tán thán A Di Đà Phật, chủng chủng công đức vô ngại vô đoạn. Thấy Đức Phật A Di Đà hiện qua, thấy hình tướng của Phật A Di Đà rồi thì sao? Thì nghe âm thanh của chư Phật mười phương đồng tán thán Đức Phật A Di Đà. Này quý vị, Phật dạy chúng ta thấy Phật ở chỗ này nè, thấy ở trên trời, chứ không phải thấy ở hình đâu là, không phải thấy ở trong đạo tràng đâu mà ở trên không đó quý vị là. Ở trên không ở trong đó không biết làm như thế nào mà Đức Phật cái cho nó ngài nổi lên cao vút lên đó hơn cả tất cả ngọn núi. Thấy được Phật rồi thì sao? Thì thấy được, nghe được âm thanh của chư Phật đang tán thán Đức Phật A Di Đà. Âm thanh nó phạm âm vi diệu, những âm thanh nó trong đó trong suốt, những cái âm thanh nó hòa nhã, nghe rồi chúng ta thấy tâm hồn chúng ta tự nhiên nhẹ nhàng xuống. Không phải như âm thanh ở đây đâu quý vị à. Âm thanh ở đâu dù nhạc á, nhạc á cộng hưởng, những cái dàn nhạc cộng hưởng á, nó nhẹ nhàng, nhưng mà không bằng âm thanh của chư Phật đâu. Âm thanh của chư Phật chúng ta nghe rồi phiền não nhất định không có. Còn ở đây á, buồn bực á, đi nghe nghe nhạc buồn á, phiền não còn khởi lên, lo âu còn khởi lên. Chứ chúng ta nghe âm nhạc chưa cái phạm âm của Phật rồi thì bảo đảm quý vị, bảo đảm mà nhất định, nếu mà nghe được âm thanh của Phật mà vẫn còn phiền não, đó không phải là âm thanh của Phật. Cho nên ở trong đó ngài Văn Thù Sư Lợi dạy cho tổ Tịnh Độ ngài Pháp Chiếu ngũ hội niệm Phật, nghĩa là dạy cho trong đời này ngài Pháp Chiếu tham dự vào đạo tràng của Văn Thù Sư Lợi. Ở trong đó thấy vạn Bồ Tát đang ngồi nghiêm chỉnh nghe Văn Thù Sư Lợi thuyết pháp, ngài cũng vô đó ngồi ké nghe. Nghe xong rồi sao vô tên lanh hỏi: con có vấn đề. Có vấn đề gì? Xin hỏi Bồ Tát vậy, trong đời này chúng sanh nên tu pháp môn gì? Văn Thù Sư Lợi liền nói: chúng sanh đời này trong đời mạt pháp phải nên niệm Phật. Văn Thù Sư Lợi quý vị nói rõ ràng phải niệm Phật, là sau đó dạy cho Pháp Chiếu ngũ hội niệm Phật, nghĩa là âm thanh niệm Phật đó nó trầm bổng, nó năm âm trong đó, cho nên nó dạy lại chúng ta ngũ hội niệm Phật. Như chúng ta đánh gì chung đó quý vị, nó là ngũ hội niệm Phật, nó là năm âm mà, đúng không nào? Quý vị ăn năm âm rồi nó cứ đi lại trở lại năm âm. Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không nói không phải đâu, cái này nó thất truyền rồi à. Vì sao? Vì Văn Thù Sư Lợi dạy chúng ta niệm Phật, nếu mà làm đúng thì nghe tự nhiên tâm hồn nó nhẹ nhàng lại. Còn ở đây chúng ta nghe chỉ mới hay hay thôi, tâm hồn chưa nhẹ nhàng lại được. Chứ mà đúng như âm thanh của Văn Thù Sư Lợi dạy đó thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy khác. Nó có cái công dụng chữa bệnh nữa, nó có công dụng phá phiền não, nó có công dụng phủ phiền não. Đây quý vị thấy Phật nó rất là cao minh, dạy chúng ta chữa bệnh bằng gì? Chữa bệnh bằng âm thanh. Những cái âm thanh, cái tầng độ âm thanh nó cao thấp khác nhau, để mà nó đánh vào những cái động mạch bị chướng ngại, bị nghẹt. Cho nên dùng âm thanh đã phá những động mạch nghẹt đó. Chứ không á, về sau này cái người ta không được cái đó, người ta mới lấy châm cứu cái việc, châm cứu để chích vào những cái huyệt hầu cho nó thông kinh mạch. Nhưng mà không bằng Phật. Phật dùng âm thanh để phá hết tất cả những cái kinh mạch trong thân thể chúng ta bị chướng ngại, bị nghẹt. Đây là cái việc. Cho nên nó trong đó chú lực có thể chữa bệnh. Thì Văn Thù Sư Lợi dạy chúng ta niệm Phật cũng có tác dụng chữa bệnh, nếu mà chúng ta làm đúng là. Các vị nên ở trong đó chúng mình thấy niệm Phật nên lớn tiếng một chút quý vị. Đừng có lo đứt tiếng, đừng có lo khàn cổ, mà chúng ta niệm trong đó lớn tiếng đó, mà nó tương hợp đó, thì âm thanh phát ra làm thân chúng ta rung động. Khi chúng ta phát ra những âm thanh đó, toàn thân chúng ta rung động. Rung động trong đó làm sao quý vị? Kinh mạch chúng ta được điều hòa lại. rồi cái tần số âm thanh đó nó có tác dụng đó, đánh phá vào những cái chướng ngại làm cho nó thông hết cái gì. Cho nên á, ở nơi đây nếu mà thấy muốn thấy Phật thì hướng về phía tây, cung kính đảnh lễ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ thấy là. Rồi A Nan bạch ngôn, A Nan thấy rồi sao? Chắp tay lại bạch, bạch đó là thưa, ngôn là lời nói, dùng lời nói mà thưa: bỉ Phật tịnh sát, đắc vị tằng hữu, ngã diệt nguyện ngạo, sanh ư vĩ độ. Có nghĩa là ồ, cái nước đó thanh tịnh, cái cõi Phật đó thanh tịnh từ trước đến giờ vô cùng huy hữu, vị tằng hữu là chưa từng thấy, chưa từng có. Thì ngã là con đây, diệt là cũng, nguyện nhạo sanh ư vĩ đạo, nguyện vui vẻ sanh về cõi đó. Cho nên A Nan giờ ở đâu quý vị? Ở Tây Phương. Là cái câu này rõ ràng nói chúng ta là đại đệ tử của Phật, thị giả của Phật cũng về Tây Phương. Con cũng muốn ngã diệt nguyện nhạo sanh ư bỉ độ. Rõ ràng quý vị, con cũng muốn hoan hỷ vui vẻ để sanh về quốc gia đó, vì ở cái Phật đó quá thanh tịnh, quá vô cùng hy hữu, chưa từng thấy. Này quý vị thấy không? Thấy rồi A Nan cũng không thèm thế giới này. Đại đệ tử của Phật, thị giả của Phật nói: thôi thầy ở đây đi, con sanh về ở kia cái gì? Cái ý ở chỗ này. Quý vị thấy thị giả, có người, nhiều người muốn làm thị giả tôi nè. Đúng không? Mới thấy được cái cảnh giới, thôi thầy ở đây chơi nha, con sinh về ở đó đã. Lấy sao quý vị? Vì nó có quá tối thắng. Ngay cả là thị giả của Phật, ngay cả cao quý như vậy mà thôi thầy ở đây đi, con đi là. Vì sao quý vị thấy không? Đức Phật bổn sư ở cõi Ta Bà mà, ngài độ chúng sanh ở cõi Ta Bà mà. A Nan là gì? Là thị giả nè. Thì ngài nói câu đó có nghĩa là gì? Rõ ràng là từ giả thầy nữa nè. Đức Phật không có một ý niệm ganh tị, không có một ý niệm là khó chịu thằng này nó phản đạo phản thầy. Mà ngài nói Thế Tôn cám ngôn, Đức Thế Tôn là Đức Bổn Sư Thích Ca lại nói trở lại: kỳ trung sanh giả, dĩ tằng thân cận, vô lượng chư Phật thực chủng đức bộ, nhữ dục sanh bỉ, ân đương nhất tâm, quy y chiêm ngưỡng. Là ở đây nói chúng ta là ở đây đó, nếu mà những người ở đó muốn sanh về đó, kỳ trung sanh giả, những người muốn sanh về đó để mà có thể tằng thân cận, để mà có thể thân cận vô lượng chư Phật, chứ không phải Đức Phật A Di Đà không. Là những người sanh về đó, ở trong đó để có thể thân cận vô lượng chư Phật thực chủng đức bổn, là để có thể trồng cái bổn, cái căn bổn, cái căn đức của mình. Thực chủng đức bổn ở đây là niệm chư Phật. Thực chủ, thực là trồng cái vị, chủng là tất cả những cái căn tánh tốt để cần thân cận chư Phật và niệm lấy các ngài. Vô thiện nhữ dục sanh bị, là ông hãy nên mau mau, hãy nên hoan hỷ, hãy nên phát tâm mau sanh về cõi đó. Để được thì trong đó ông phải nên nhất tâm quy y chiêm ngưỡng, nhất tâm lại để mà quy y mà chiêm ngưỡng cõi Tây Phương Đức Phật A Di Đà. Đây quý vị thấy Đức Phật biểu thôi ông muốn đi thì ông phải nhất tâm nhất ý để gần với chư Phật mười phương, ta không giữ ông ở lại trong, cho đi quý vị. Đây quý vị thấy Đức Phật Thế Tôn ngay như thị giả trong đó cũng cho đi luôn. không có một hiện một cái niệm tỷ hiện nào, ở vì ở nơi đó đầy đủ tất cả sự trang nghiêm, đầy đủ tất cả sự tối thắng. Ở nơi đó ông có thể trồng căn bổn đức hạnh, trồng thiện căn, có thể gần chư Phật mười phương là. Ở nơi đó mỗi sáng ông có thể cúng dường mười vạn ức Phật, có thể thân cận mười vạn ức Phật, ngày ngày cùng với các ngài thảo luận nghe pháp. Nên ông nên đi đi đà. Cho nên nó sự trang nghiêm thù thắng đó quý vị. Trong đó kinh này nói chúng ta trang nghiêm là. Bây giờ chúng ta thấy rồi, mình á có muốn ở đây không quý vị? A Nan biểu diễn cho chúng ta thấy là A Nan á là không phải đệ tử thường, mà là thị giả của Phật, là luôn luôn thân cận với Phật không rời nửa bước. Ngài có điều kiện, A Nan có điều kiện gì quý vị? Con á làm thị giả, nhưng mà ngài phải cho con mấy điều kiện. Tất cả những gì ngài thuyết pháp mà con chưa được nghe, ngài thuyết lại. Ở trong đó nếu mà con có cái duyên sự gì con đi mà ngài thuyết pháp á, về ngài phải thuộc lại cho con. Cho nên nó ngài sợ trong đó không bao giờ rời Thế Tôn, luôn luôn nghe lời giảng của Thế Tôn. Vậy mà trong kinh Vô Lượng Thọ sao, con cũng muốn đi về đó đó. Bỏ cái lời nguyện của mình, bỏ cái lời hứa của mình cái gì? Vì kinh này ở trong kinh Phương Đẳng, trong đó Hoa Nghiêm 21 ngày, A Hàm ở trong đó 8 năm, rồi Phương Đẳng 12 năm, Bát Nhã 22 năm, Pháp Hoa Niết Bàn 8 năm. Thì ở trong kinh Phương Đẳng á, nói kinh này quý vị. Nói kinh này rồi á, ngài chưa nghe Bát Nhã, chưa nghe Pháp Hoa, cũng muốn về Tây Phương rồi. Đây là quý vị thấy Đức Phật đồng ý cho đi đó quý vị. Biểu diễn cho chúng ta, ngay cả người thân cận nhất cũng muốn về Tây Phương. Quý vị à, chúng ta còn nuối tiếc gì nữa? Ở đây để thờ bổn sư à? Mình có bằng A Nan không? A Nan còn muốn đi nữa. Chúng ta là đệ tử thứ mấy của Đức Phật Thế Tôn mà. Chúng ta đã thân cận Đức Phật Thế Tôn chưa? Chưa biết là. Bây giờ mình còn ở đây không biết quá khứ là sao. Đệ tử thứ mấy không hiểu à? Mà đệ tử thân cận nhất cũng về Tây Phương để đầy đủ sự trang nghiêm như vậy. Cho nên ở nơi đây chúng ta đừng có sợ, đừng có sợ mang cái tiếng phản thầy phản bạn, bỏ thầy bỏ bạn để đi về cái thế giới nào ở đó cách mười vạn ức Phật độ. Không đâu, mà Đức Thế Tôn trong kinh này cùng trong kinh A Di Đà ở trong đó khổ tâm nhọc lòng khuyên nhủ chúng ta ân đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ, hãy nên phát nguyện đi về cõi kia đi quý vị. Phật ở trong đó ba lần khuyên chúng ta phát nguyện vãng sanh. Phật ở nơi đó lại một lời nói, hãy tin lời ta nói cùng chư Phật thuyết là. Không những tin ta mà hãy tin lời chư Phật cùng nói như vậy quý vị. Cho nên ở nơi đó đầy đủ sự trang nghiêm, tất cả không có cái gì chướng ngại. Vậy chúng ta ở đây chi quý vị? Thật sự ở Tây Phương Cực Lạc quý vị nó tối thắng lắm à. Nếu mà quý vị có cái khoảng đất, cái nhà có cái khoảng vườn rộng, sao có cỏ có cây dẹp chết luôn à. Quý vị ở đất ít không biết chứ, đất có chừng ở mấy ngàn mét vuông kia còn, vậy coi mỗi tuần phải dọn phải quét phải cắt phải tỉa phiền lắm à. Mà nếu mình không đủ phúc báo, không có mướn người tự mình làm á, thì biết bao nhiêu. Ở tại Úc đó quý vị, mỗi tuần các đồng tu đều phải dùng nửa ngày để dọn dẹp vườn. Mà Tây Phương gần gạt lại khác, đất thì bằng vàng, vàng y, mà vàng nó không phải cứng, mà vàng nó như là tơ, như là lụa, mềm mại. Vàng không như vậy á, không chưa kể, mà sao mưa hoa xuống trên trời, mưa hoa rớt xuống, mưa trong đó những cái cánh hoa nó trải ở trên mặt đất vàng đó, từng cụm màu nào đó. Ở trong đó những cái hoa đó, chúng ta bước dẫm lên cái thảm hoa đó thì nó lún xuống bốn tấc. Khi chúng ta nhấc chân lên thì nó đàn hồi trở lại, nó không có gãy, không có nát. Và trong đó luôn luôn nó tươi, tươi thắm, không cần quét. Đến thời kỳ nó hoa nó cũ rồi thì sao? Đất tự nhiên nứt ra, hoa trong đó nó chôn xuống, nó rớt xuống đó, và đất khép lại. Ở trên trời tiếp tục mưa hoa mới xuống. Cho nên ở trong đó quý vị luôn luôn có thảm hoa tươi ở trước mắt chúng ta, trang nghiêm như vậy với quý vị. Quý vị thấy ở tòa Bạch Cung không quý vị? Nó có cái thảm cỏ xanh bốn mùa. Mùa đông nó cũng xanh, mùa hè nó cũng xanh, luôn luôn cắt, luôn luôn nó làm cho nó xanh tươi. Chỉ có một cái thảm cỏ xanh quý vị, mà phải có nguyên cả một ekip giữ cho nó, tưới cho nó và chăm sóc cho nó, đừng để nó hư. Quý vị thấy chỉ có một khoảng đó là, còn không có thì ngập dưới tuyết, thì nát, thì hư hết. Còn ở Tây Phương toàn cỏ, toàn cõi đều là thảm hoa, quý vị. Sự trang nghiêm vô cùng tối thắng. Nước thì vi rắc rắc phát ra những âm thanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Gió thổi qua cành lá thì ở trong đó vi vu reo rắc những cái âm thanh vi diệu. Cho nên nó cảnh trong đó quý vị quá là tuyệt. Nó không có sốn mắt, nó không có chói mắt. Chúng ta nhìn lên ánh mặt trời chói mắt cái gì? Nhưng người nào có duyên nhìn lên ánh mặt trời thấy cảnh Tây Phương không chói mắt. Có người thấy rồi quý vị, có người nhìn lên ánh mặt trời thấy được hoa sen giữa trưa nắng chang chang như vậy mà mắt của họ không có chói. Nó hay như vậy à. Nó ra cho nên ở đây cái cảnh giới chúng ta nhìn quý vị lên chiều chiều coi, nhìn thử ánh mặt trời coi, coi chịu nổi hay không. Vậy mà người ta có duyên á, chợt nhìn lên thấy hoa sen giữa đêm giữa trưa như vậy, chứ không phải thấy ánh mặt trăng mà ánh mặt trời quý vị. Vậy mà thấy như vậy mắt họ vẫn là tốt đẹp. Đây là những cái trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc nói không hết. Nếu mà có người nào, nếu có vị Bồ Tát nào dùng thần lực, dùng trí tuệ của họ mà để diễn tả cõi Tây Phương Cực Lạc quốc, diễn tả cho nó được đó đầy đủ, thì ta nguyện không thành chánh giác. Ai mà có thể nói được danh tướng sự trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc quốc, ai có thể diễn tả lên được hết sự tối thắng của nó, ta thề không thành chánh giác. Bồ Tát chứ không phải là những người văn chương của chúng ta tả đâu. Những người viết văn hay mà tả cảnh Tây Phương, những người có tài hùng biện mà tả cảnh Tây Phương mà tả ra được đó, thì ta thề không thành chánh giác. Đây quý vị, Bồ Tát dùng trí tuệ của mình để diễn tả không được. Bây giờ sao? Nếu diễn tả không được sao? Thôi tự mình về đó ngắm đi, tự mình về đó coi đi thì sẽ biết được sự tối thắng là. Y giáo phụng hành đi thì sẽ thấy được sự trang nghiêm là. Ai ở trong đó quý vị? Ở trong đó nói chúng ta thể vô cùng vô tận, tướng không sanh diệt, còn cái dùng của nó là y chánh báo trang nghiêm. Tâm của chúng ta vốn dĩ như vậy, là thập pháp giới y chánh trang nghiêm, rõ ràng minh bạch. Còn bây giờ chúng ta thấy mình ở trong đó làm những cái tướng, coi nó đẹp như vậy, khổ là thật sự đến mùa, đến mùa Noel đó quý vị, nhà cửa thắp đèn, treo hoa cho lung linh ra sáng suốt, thật sự không bằng một chút nào ở Tây Phương Cực Lạc. Ở Tây Phương Cực Lạc đó, nó là cái lưới đế châu quý vị. Cái lưới đó nó kết lại bằng những cái hạt kim cương, hạt châu báu, như lưới trời đế thích phóng quang tỏa hương. Rồi người ta lấy cái lưới đó, người ta trùm lên cái nhà, trùm lên cái cây, cho nên quang minh nó chiếu tỏa ra, nó xen kẽ ra, nhà nào cũng phóng quang. Nhà vốn sẵn phóng quang rồi, mà những cái vòng lưới như cái người ta trưng bày cây Noel đó quý vị, cho những cái cục tròn tròn á, đỏ đỏ xanh xanh đó, để mà kết hoa đó, thì ở Tây Phương Cực Lạc, để cái lưới đó toàn bằng châu báu, toàn bằng những cái loài, những cái ngọc quý để mà trang hoàng. Đây quý vị, chứ không phải đeo toàn ten trên tay của chúng ta đâu. Chúng ta có một cục nhỏ xíu là đeo biểu diễn cho người ta, rồi đeo trên tay, rồi trong vòng ở đó mà đem về đó, người ta nói kỳ, đương không lấy đá mà đeo lên người. Ở đó người ta không thèm bạc cái này kìa. Ở đây chúng ta quý quý gì là có một chút khoe, đi tiệc thì nó lấy ra sợ người ta giật, người ta cướp, đeo đồ giả nó mất thì nó không có tiếc. Còn ở Tây Phương cái vị, nó đồ thiệt có người ta không lấy là. Bây giờ quý vị đi tiệc á, người ta toàn đeo đồ giả không là, không có đeo đồ thiệt đâu. Bị đeo đồ thiệt á, sợ ăn cướp, biết rồi, cứ đeo lên khoe là ăn cướp nó tới, nó lột hết. Cho nên bây giờ mua đồ giả cái vị. Bởi vậy cho nên á, chúng ta sống trong giả, riết rồi cái cũng theo giả luôn là. Thôi giờ trở về cái chân thật đi, trang nghiêm đi cái vị, đầy đủ từ trong tâm có đầy đủ là. Thân tướng thì quang minh, vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình, chứ không phải 32 tướng tốt, 80 tùy hình đâu. 32 tướng tốt, 80 tùy hình trong kinh Pháp Hoa gọi là cái thân ăn mày đó cái vị. Phật ở trong đó sợ chúng ta thấy được thực tướng của Ngài, báo thân Phật chết giấc, cho nên Ngài lại giả làm cái người ăn mặc rách rưới. Rách rưới của Ngài là 32 tướng tốt, 80 tùy hình. Còn cái thực tướng báo thân như hòn núi Tu Di, chúng ta thấy rồi chúng ta khiếp đảm là. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói, thấy được cái ông vua tới rồi thằng ăn mày đó nó chịu chết giấc. Ta đâu có tội gì, tại sao tới đây bắt ta? Vua biết rằng tâm ý nó hạ liệt, cho nên liền giả mặc áo rách rưới, sai hai người ở trong đó những uy đức kém tới nói nó, thôi thôi đi về đi, đi về đi, ông chủ có việc làm, làm gì bao nhiêu tiền, biểu về quét rác, về quét phân, hốt phân, ngày trả cho 2 đồng, cơm ăn áo mặc chỗ ở bao hết, chịu không? Ồ được, chịu là chịu về quét phân cái vị, kẹo chịu về quét rác. Chứ mà để đưa lên đó cái ngôi vị thái tử thì không thèm. Đưa cái ngôi vị thái tử ta nghĩa là chết giấc, là tâm ý của chúng ta hạ liệt như vậy đó cái vị. Thấy được cái trang nghiêm của cõi Phật uy đức như vậy, tự nhiên chúng ta sợ, tưởng là mình không có phần. Ai ngờ đây chính là của ta. Cho nên nó vua cho nó về á, rồi á cho nó coi kho tàng, cho nó coi ra coi vô, đồ nào nhập, đồ nào xuất rõ ràng. Rồi á thấy nó ráng làm nha, ta tăng tiền lương cho. Tụng trong đó ráng cần mẫn mà làm, không dám chiếm đoạt, không dám cắt. Đến thì hồi thấy tâm ý nó thuận rồi, nó quen rồi, biết được xuất nhập rồi, vua mới nói nó là thái tử đó. Bao nhiêu năm nó thực tập để biết những kho tàng nó, bây giờ tất cả kho tàng ở trong kho đều là của nó, tất cả sự trang nghiêm thù thắng đều là của nó. Bây giờ mở cái tâm ý ra quý vị. Ở đây để dạy cho chúng ta cái thể là vô cùng vô tận, vô tận, không có hình, không có tướng. Cái tướng của nó là không sanh không diệt. Cái dụng của nó là trang nghiêm vô tận. Hãy lấy tự thọ dụng đi. Bây giờ thọ dụng bằng cách nào? Niệm lấy câu A-di-đà Phật, biến đổi cái tâm phàm phu của mình, cái tâm nhỏ hẹp của mình, cái tâm có biên giới, cái tâm có vấn đề của chúng ta, chuyển biến nó thành tâm Phật đi. Chuyển biến nó thành tâm quảng đại bao la đi. Tất cả những gì nó ra nó vào, xuất nhập, tất cả những gì nó chạm, nó biết, nó đều rõ ràng. Thì ở nơi đó nó đầy đủ hiện ra tất cả các tướng. Cho nên mục tiêu tu hành của chúng ta ở nơi đây là gì quý vị? Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm. Chúng ta đạt được thể, tướng và dụng của nó rõ ràng minh bạch. Chứ không phải chúng ta tu rồi đến hồi không biết tu như thế nào đâu. Mà làm sao trở về cái thể, cái tướng, trở về cái tác dụng của nó. Tác dụng của nó thiên biến vạn hóa, trong đó duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tất cả những sự trang nghiêm thù thắng đều do tâm biến hiện ra. Hãy làm chủ lấy nó, hãy tự tại với nó, hãy trở về với con ông chủ của mình. Còn bây giờ ông chủ sao quý vị? Bị đuổi ra ngoài là giặc nó vô nó chiếm nhà chúng ta. Nó chiếm là sao? Nó nói chúng ta làm cái gì thì chúng ta làm theo cái đó. Ông chủ phải làm theo là. Ông chủ không có một chút tự tại quý vị. Nó biểu ông chủ khóc thì ông chủ khóc. Nó kêu ông chủ buồn đi, ông chủ buồn. Quý vị xem nè, hoàn cảnh bên ngoài là giặc đó quý vị. Nó giày xéo chúng ta, nó sai bảo chúng ta, nó bắt chúng ta làm, chúng ta phải làm. Cắm đầu mà làm là không một lời than vang. Thì ta không, sáng ra trời lạnh như vậy mà nó biểu thôi cái ngồi dậy đi làm đi. Nghe không? Cũng là phải trong đó mắt nhắm mắt mở rồi hấp hối ha hối hả chạy đi làm cái việc. Đi làm đến sở ông chủ nó nhăn mặt, giờ này mà người tới hả? Sắp không tới sớm một chút để chuẩn bị cái công việc cho nó toàn, luôn luôn tới trễ thôi à? Dạ, được, I'm sorry. Không có lần sau. Đây quý vị thấy, tại sao quý vị làm nô lệ cho nó? Không tự tại được cái gì. Rõ ràng quý vị là trong đó còn không biết cái quyền lực gì mà nó sai chúng ta làm. Làm 8 tiếng không đủ rồi, đi làm thêm, làm 2 job luôn. Vui vẻ mà làm là, hoan hỷ mà làm là, mày có cái job nhà thêm cho làm đi. Làm là cắm đầu cắm cổ mà làm là để làm gì quý vị? Cuối cùng quý vị được cái gì không? Tới bằng 2 bàn tay trắng, đi là 2 bàn tay không. Ở giữa cắm đầu cắm cổ mà làm, đem chỉ đem cái nghiệp đem theo là hưởng thì không hưởng gì. Sáng 6 giờ sáng dậy, tối 9-10 giờ khuya về, ăn cho ba hộp cho no, sáng sức dậy làm tiếp. Làm rồi ở cuối tuần sao quý vị? Dọn nhà, đi chợ. Nhiều đó là có bằng rồi quý vị thấy. Nào là dược sĩ nè, nào là nha sĩ nè, nào bác sĩ nè. Ngày thường thì đi làm cắm đầu cắm cổ, cuối tuần về phải lau chùi, phải cắt cỏ, phải dọn dẹp. Tôi thấy thôi, Cái vị mấy bạn tôi đó, cái vị đâu đó, cái nhà thì lớn để cho chó cho mèo ở, còn mình thì cắm đầu cắm cổ đi cày, mở máy lạnh lên điều hòa cho nó ở trong đó, nó có phúc báo hơn mình. Cái vị chi cho khổ cái vị à? Ngủ, chúng ta ngủ 8 tiếng đồng hồ, ngủ là quên hết à, đâu có biết nhà lớn nhà nhỏ gì đâu. Cái nằm xuống cái ngủ phè cái là mình á enjoy cái nhà được mấy tiếng cái vị, được bao nhiêu tiếng à, mà mình phải nô lệ cho nó là. Cho nên cái sự trang nghiêm ở nơi đây quý vị thật sự không đáng cho chúng ta là. Còn ở Tây Phương Cực Lạc, muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc, không có danh từ đi làm ăn, mà chỉ có cái danh từ cúng dường chư Phật, nghe pháp, bàn luận chuyện Phật pháp, không có chuyện đi làm ăn đâu quý vị. Còn ở đây sao? Từ nhỏ đến lớn đều có hai chữ làm ăn. Có làm thì mới có ăn à, không làm thì chết đói là. Quý vị thấy cái sinh hoạt ở đây như thế nào quý vị? Sinh hoạt ở Tây Phương như thế nào? Vậy mà nhiều người nói ở Tây Phương Cực Lạc chán lắm là. Không có làm cái gì, chỉ suốt ngày đi cúng dường Phật. Chán không quý vị? Bảo đảm không chán. Làm sao mà chán được cái việc? Ở trong đó mỗi nơi, mỗi một quốc độ Phật có một sự trang nghiêm khác nhau, có một sự thù thắng khác nhau, có một cái hình tướng khác nhau, mỗi một cái cảnh giới đều khác nhau. Chúng ta mỗi ngày đi du lịch đến các nơi như vậy không cứa? Một cái cõi Phật đó chỉ toàn là thủy tinh, chỉ toàn là pha lê trong suốt sáng sủa, chỉ có những cõi nước chỉ toàn là những đồ châu báu. Trong đó tất cả, trong đó mỗi một cảnh giới Phật, từ sự trang nghiêm trong tâm của họ phát ra vô cùng vô tận. Có những cõi nước chỉ toàn là hương thơm, chư Phật chư Bồ Tát ngồi dưới cây thơm đó để mà ngửi hương mà giác ngộ. Còn ở đây chúng ta đi đâu quý vị? Đi du lịch à? Trong cái hình ảnh, trong video nó chiếu thì thấy đẹp, thì thấy hay, tới đó toàn là rác không à. Quý vị không tin tới nữa coi, nơi nào không có rác, đẹp càng đẹp, nơi đó càng dơ. Vì sao quý vị? Ngày nào cũng có người là tới, người tới tạo thành cái cảnh không còn trang nghiêm, không còn thanh tịnh nữa. Quý vị thử đi, đi qua Đài Loan, hình ảnh coi đẹp lắm, quý vị đi cho biết. Rồi đi rồi á, ngậm bồ hòn đi về, gặp người đó cười, không dám nói. Thì sao? Mất tiền, mất bạc, mất thời gian, chả lẽ nói ở đó dơ à? Cho nên nó cười cười, cũng tốt lắm, tốt lắm. Cho nên nó đi, quý vị đi du lịch, tôi không ham đi du lịch. Ở cảnh giới nào bây giờ cũng đều là ô nhiễm. Nơi nào mở quảng cáo càng nhiều đó, chúng sanh nó mỗi ngày xe bớt đó, chục chiếc xe bớt nó lên, thì quý vị nơi đó càng dơ càng mệt. Bụi bặm, khói, rồi người ôi cha ơi, đông nhộn nhịp trong đó, không có một chút nào thanh tịnh hết. Vậy mà cấm đầu cấm cổ đi là, thì sao không ở đây danh niệm Phật để về Tây Phương quý vị? Ở Tây Phương Cực Lạc quốc không có làm ăn, mà chỉ có cúng dường chư Phật là. Cảnh giới thiên biến vạn hóa, thù thắng vô cùng. Ở trong đó còn nghe được Phật thuyết pháp, còn học được pháp môn, tất cả những tối thắng chư Phật đều có dạy cho mình một nghề, mỗi ngày á dạy cho mình một chiêu, quý vị thấy. Cho nên ở đây á, cái sự sinh hoạt tối thắng trang nghiêm đó Phật muốn chúng ta trở về cái vị. Phật không muốn chúng ta ở nơi đây là ở nơi đây chỉ toàn là ô nhiễm, ngũ trượt ác thế. Chúng ta không phải nói là phỉ báng thế giới này, chê bai thế giới này, mà sự thật là vậy. Thì bây giờ không có phá, không có đổ nó, mà hãy nương nơi đây, nó là có thể làm cho nó tốt đẹp và chúng ta đi qua thế giới khác hay hơn cái gì. Nơi đó chư thượng thiện nhân người ta đã đóng góp tạo cho cảnh Tây Phương Cực Lạc Quốc càng ngày càng tối thắm. Vì ở trong đó họ không có tâm đố kỵ, không có tâm phá hoại, chỉ có tâm xây dựng, chỉ có cái tâm làm cho đẹp, cho nên càng lúc càng đẹp, càng lúc càng tốt. Được cái Đức Phật A Di Đà giáo dục giáo hóa, còn ở nơi đây sao cái việc chúng sanh có cái tâm phá hoại, chúng sanh có cái tâm ô nhiễm, miễn làm sao nhà mình sạch, vườn mình nó ngăn nắp thì được rồi. Còn ở ngoài nó sao kệ nó, để cho chính phủ lo, để cho người khác lo. Cho nên là sao cái việc đất của chúng ta nó biến thành những cái ổ rác à. Tất cả các thành phố đều có những cái núi rác cái gì. Đi đâu cũng có đồ ô nhiễm trong đó. Tại vì sao? Vì chúng sanh đó là đồ ở ngoài phá hoại, không biết giữ gìn. Có nhiều người đó cái việc thay nhớt xe. Thay nhớt xe là sao? Lấy nhớt cũng dơ đó, thôi thì tiện đổ xuống cống. Tôi nhìn tôi hết hồn biểu, ủa sao đổ xuống cống? Ai đổ xuống cống cho nó tiện là đâu có gì lo. Nhưng mà cái dầu đó đi đâu quý vị? Chảy ra sông, chảy ra biển. Một thùng dầu đó loan cả cây số, ô nhiễm tất cả. Chỉ có thùng dầu của mình với xe của mình là được. Đây quý vị thấy tiện lợi cho mình, miễn sao xe mình tốt, miễn sao nhà mình sạch thì được rồi. Thì thôi cái thùng dầu dơ đó đổ xuống cống đi, lo gì. Đây quý vị, ở nơi đây càng ngày càng tồi tệ như vậy. Không có cái tâm giữ gìn, không có cái tâm xây dựng, không có tâm kiến tạo, mà chỉ tự tư ích kỷ cá nhân. Đây biến sự trang nghiêm đó quý vị thành nó ô nhiễm. Cho nên ở đây nói chúng ta cái sự trang nghiêm đó thật sự ở Tây Phương nói không hết kìa. Bây giờ chỉ có một cách thôi, làm sao niệm Phật cảm ứng thấy rồi, thấy rồi bảo đảm cái việc không muốn đi đâu nữa cả, chỉ muốn đi về Tây Phương thôi là tin rồi, tự mình thấy rồi, phát được niềm tin rồi, tin rồi thì nhất định phải nguyện, phải nguyện đi về thôi. Không có còn ham ở cảnh giới này nữa. Rồi sao? Nguyện đi về rồi thì phải làm, phải hành trong đó, phải dùng đủ mọi phương tiện, phương pháp làm sao có thể đạt được công phu trở về đó. Cho nên mục tiêu của kinh này dạy chúng ta là đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm. Làm thế nào để đạt được nó? Muốn đạt được đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm, trở về cái tự tánh trang nghiêm đó, thì chúng ta phải tu. Tánh đức vốn sẵn, cần phải có tu đức để mà thành tựu. Vốn dĩ là Phật, Phật đó chưa thành đâu, nó bị phiền não, bị ô nhiễm nó che lấp. Cho nên bây giờ cần phải có tu đức. Cái công phu tu hành của chúng ta, cái đức tu hành của chúng ta, để mà có thể đạt được, để có thể trở lại cái tự tánh trang nghiêm của mình. Tu đức đó là gì quý vị? Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh là. Tu cái gì quý vị? Tu tâm bình đẳng là. Tu cái gì? Tu tâm chánh giác là. Còn bây giờ tâm chúng ta như thế nào? Tâm người ta tu thanh tịnh, chúng ta là ô nhiễm. Tâm người ta là bình đẳng, chúng ta là phân biệt. Tâm người ta chánh giác, chúng ta là si mê. Cho nên từ ô nhiễm, từ phân biệt, từ si mê, chúng ta tu trở lại thành thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đây cái mục tiêu tu hành, cái kết quả nói rõ ràng cho chúng ta. Ở trên đó là thể tướng dụng. Thể của chúng ta tận hư không biến pháp giới, tâm đó tâm bao thái hư lượng châu xa giới, không có bờ mé. Nó là một cái vật, tạm gọi các vị thiền sư là một vật có trước trời đất. Nó vốn dĩ sẵn có, là nó tạo nên cõi nước, tạo nên chúng sanh cũng nó là. Ở bên đó, Phật pháp gọi là Phật tánh, là chân tâm, là cái vật có trước trời đất. Ở bên Thiên Chúa gọi là đấng tạo hóa. Đó là đấng tạo hóa tạo nên Đức Chúa Trời, tạo nên Chúa Giêsu. Nhưng mà người ta không biết sao nó là đấng tạo hóa có trước trời đất. Là bây giờ chúng ta làm sao trở về với cái tự tánh đó, cái vốn dĩ sẵn có đó, trở về bằng cách nào? Hãy tu từ ô nhiễm, tu thanh tịnh tại trại đi. Hãy từ phân biệt chấp trước tu bình đẳng trở lại đi. Hãy từ si mê đắm đuối tu trở lại thành chánh giác, chánh tri đi, thì thành trước gì đâu là trở lại con người thật của mình, quý vị. Cho nên ở đây dùng cái phương tiện nào, dùng phương pháp nào, nó ngài nói rõ trong đó là mình ở vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà tạo những cảnh giới á, nó si mê ô nhiễm như thế này, thì bây giờ mình phải làm cái phương pháp tu trong đó thiền định, mật tông, giáo hòa, giáo hạ, tịnh độ, tất cả pháp môn trong đó Phật không ngoài nói chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác. Nên ở đây cái vị pháp môn này của chúng ta mục tiêu cũng vậy, thanh tịnh là tăng, bình đẳng là pháp, giác là Phật, quy y về với Phật pháp tăng. Còn bây giờ chúng ta đi ra ngoài Phật pháp tăng, chúng ta không quay về với Phật là giác, mà chúng ta chạy đi si mê đắm đuối ham đắm, chúng ta không về với chánh tri chánh kiến, không về với sự bình đẳng, mà chúng ta đi vào tà tri tà kiến, vào những cái pháp đó, ở trong đó tà ngụy. Chúng ta không đi vào ở con đường chánh tri chánh kiến, không đi vào con đường giác ngộ, mà chạy vào con đường si mê đắm đuối. Cho nên tổng cương lĩnh tu hành của Phật dạy chúng ta là gì, quý vị? Lời dạy đầu tiên là tam tự quy y, tự mình quay trở về đi đã. Không phải ai quay đâu, mà chính chúng ta quay về tự quy y Phật, chứ không phải nói là ai quy y mà tự mình quy y. Là mỗi ngày chúng ta tụng kinh cuối cùng là gì, cái việc tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng, là con đường chánh tri chánh kiến. Quay trở về là đừng có đi rong nữa, quý vị, đừng có đi ra ngoài nữa, mà hãy trở về với tự tánh giác của chúng ta. Cho nên kinh nó nói rõ ràng là ở trong đó chỉ cho chúng ta cái phương tiện, cái cương lãnh tu hành. Đây là cái mình thấy nói chúng ta tu thanh tịnh bình đẳng giác, đó là tam quy. Thanh tịnh bình đẳng giác, thanh tịnh là tăng, bình đẳng là pháp, giác là Phật. Thanh tịnh bình đẳng giác cũng có nghĩa là ở trong đó kinh luật luận nữa. Cho nên đó trong đó tam tạng kinh điển đều ở nơi đây là. Quý vị thấy nó rõ ràng minh bạch như vậy. Nên nó thanh tịnh, trong đó bình đẳng và chánh giác. Vậy cho chúng ta rõ ràng tam học, tam á, tam quy, và ở trong đó dạy cho chúng ta văn tư tu tam huệ, đầy đủ trong nội. Bây giờ làm sao trở về cái việc niệm lấy một câu A Di Đà Phật thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Niệm Phật trong tâm không khởi lên vọng tưởng, đó là thanh tịnh. Niệm Phật trong tâm á, không còn phân biệt chấp trước, đó là bình đẳng. Niệm Phật á, không còn á, ở trong đó si mê nữa mà biết rõ ràng từng câu mình niệm, đó là chánh giác. Cho nên á, ở nơi đây chúng ta cứ niệm Phật, tâm mình niệm Phật, mình biết mình niệm Phật, và ở trong đó nghe lời, nghe lại cái câu mình niệm Phật, đó là chúng ta đang tu thanh tịnh bình đẳng giác. Đó là cái phương tiện Đức Thế Tôn dạy chúng ta, mà chưa kể đến nó tha lực gia trì. Một câu A Di Đà Phật cảm ứng đến chư Phật mười phương tới hộ niệm. Chúng ta tự mình tu cho thanh tịnh bình đẳng giác, rồi được chư Phật gia trì gia niệm, rồi ở một câu A Di Đà Phật tha thiết có cảm ứng á, nguyện lực của Đức Phật A Di Đà để mà hấp dẫn chúng ta, để mà cuốn chúng ta, để mà kéo chúng ta ra khỏi ta bà, đi về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên cái phương tiện thù thắng trang nghiêm đó đừng bỏ qua cái vị. Chúng ta tự lực mình khó là, định không có, giới thì không đủ, rồi trong đó làm sao mà phát huệ. Giới định huệ không đầy đủ thì chúng ta thấy chỉ có đọa mà thôi. Nên ở đây á, ngay cái phương tiện này chúng ta đầy đủ giới định huệ, ngay cái phương tiện này chúng ta đầy đủ văn tư tu, ngay cái tương phương tiện này chúng ta đầy đủ kinh luật luận, là đầy đủ tất cả. Một câu A Di Đà Phật thâu tóm tất cả tám vạn pháp môn, thâu tóm tất cả tam tạng giáo nghĩa, thâu tóm tất cả. Là cho nên ở trong đó phương tiện của Đức Phật dạy cho chúng sanh, để mà chúng sanh tất cả mọi căn tánh đều có thể lãnh hội, đều có thể hạ thủ công phu, để làm thế nào trong một đời này họ đạt được đại thừa vô lượng thọ và trang nghiêm. Đây là cái kết quả đưa chúng ta đón cái việc, chứ không phải tu mơ hồ đâu. Tu để chúng ta đạt được cái thể vô cùng vô tận, thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Tu để chúng ta đạt được cái vô lượng thọ, không còn sanh tử nữa. Tu để chúng ta đạt được sự trang nghiêm cho chính mình, cho hoàn cảnh môi trường, cho quốc độ đầy đủ, chứ không phải là ngũ trược ô nhiễm bệnh tật trong đó thấp hèn như thế giới này đâu. Mà làm sao mà tu? Chỉ nương theo câu A Di Đà Phật, chúng ta sẽ đạt được đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm trong một đời này. Dạ, thì chúng ta tạm dừng ở đây, vì chúng ta có những câu hỏi thắc mắc cần phải giải quyết. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, đồng tu chúng con hôm nay có một số câu hỏi, chúng con sẽ lần lượt trình lên pháp sư. Kính xin pháp sư từ bi khai thị cho chúng con. A Di Đà Phật. Kính thưa pháp sư, trong bài Hồi Hướng có câu qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, xin pháp sư khai thị cho chúng con ngộ vô sanh là gì? A Di Đà Phật.
Ở nơi đây á, cái mục tiêu á, tu hành chúng ta cuối cùng là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Khi chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, hoa chưa khai đâu quý vị, mà chúng ta vẫn còn ở trong hoa là. Nhưng mà cái hoa liên hoa đó, ở trong đó nó không phải giống như hoa ở đây đâu, mà trong ngoài là một, lớn nhỏ là một, trong đó ở trong cũng như ở ngoài không khác. Ở trong hoa sen mà vẫn cúng Phật, ở trong hoa sen mà vẫn ở trong dạ đi giảng đường của Đức Phật A Di Đà, ở trong hoa sen mà vẫn có thể đi 10 phương pháp giới. Nhưng mà những gì chúng ta đạt được đó, đi cúng Phật, vào giảng đường, đi du hí thần thông với chư đại Bồ Tát, đều là do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà gia trì, không phải của ta. Giống như chúng ta ở đây bảo lãnh cho đứa em từ Việt Nam tới, nó chân ước chân ráo mới tới là, nhưng mà sao quý vị, nó tới đây nó đặt bước đến đây là nó được ở nhà lầu của chúng ta, nó được đi xe hơi của chúng ta, nó được ăn đồ tây của chúng ta, rồi nó được tham dự những cái tiệc tùng của chúng ta, nhưng mà không phải của nó mà của người anh cho nó. Nó quê ở trên đó không cái gì đấy, vẫn quê mùa chưa được cái gì mà tay ướt chân ráo không có cái gì mà, nhưng mà qua đây lập tức hưởng tất cả những gì người anh có. Thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta công phu chưa có đâu, công phu chúng ta chỉ là cõi người cõi trời thập thiện thôi, chỉ tu mới bằng đó thôi là chưa có định, chưa có phát huệ, là chưa phải là A La Hán, chưa phải là Bồ Tát, cho nên năng lực thần thông chưa có. Những gì chúng ta có đều nhờ Đức Phật A Di Đà, nguyện lực của ngài. Cho nên ở trong đó sao phải tu quý vị, nó phải ở đây á 3 năm để mà đi làm lụng, rồi á tự nó tạo dựng nó gia đình, tự nó mua nhà, tự nó mua xe, tự nó sắm sửa, thì 3 năm sau mới là chính là của nó. Cho nên nó hoa khai kiến Phật là chúng ta sau khi chúng ta tu hành được Đức Phật giảng, được chư Bồ Tát giáo hóa, được cúng dường chư Phật để tăng phúc báo trí tuệ, thì từ từ nó tích công lụy đức, nó hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh pháp nhẫn. Ngộ vô sanh pháp nhẫn trong đó chứng vào tam bất thối, vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối. Vị bất thối là mới có địa vị, không còn thối chuyện. Giống như một sinh viên mới lên đại học có cái được từ là học sinh chuyển thành cái danh là sinh viên, nhưng mà nó mới vô chưa học cái gì quý vị, nó có vị trí của nó, từ học sinh nó lấy được cái hiệu là sinh viên. Bây giờ nó không gọi nó là học sinh nữa mà gọi nó là sinh viên. Sinh viên đó nó chỉ có vị thôi mà chưa được cái gì cả. Nó học 2 năm thì nó có hạnh bất thối, là cái những gì nó học trong 1 năm 2 năm bây giờ nó thành sinh viên thực thụ rồi. À, sinh viên thực thụ chứ không phải là sinh viên năm thứ nhất mới vô trường chưa học gì, cho nên học được năm thứ hai là được sinh viên thực thụ rồi. Thì đó là hạnh, cái hành động giống như là không thối chuyển như Bồ Tát. Và đến khi nó gần ra trường thì niệm bất thối, niệm niệm không còn thối chuyển nữa. Không những hành động không thối chuyển mà ý nghĩ tư tưởng nó đều gần ra trường rồi. Ý nghĩ tư tưởng nó trong đó nó nỗ lực trong đó để mà làm cái test cuối cùng lấy được cái bằng. Cho nên niệm 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 bất thối là, đó là tam bất thối vô sanh pháp nhẫn. Ở trong nó vô sanh pháp nhẫn đó, trong đó có thứ nhất là âm hưởng nhẫn, thứ nhì nhu thuận nhẫn, thứ ba vô sanh pháp nhẫn. Thứ nhất mới vô thì sao quý vị, thì nghe lời nói đừng có nổi giận. Quý vị thấy không nào, ở đây chúng ta nghe một lời mà chói tai đó thì chúng ta nổi giận mà, chúng ta khó chịu mà, chúng ta vui vẻ, chúng ta bực mình, chúng ta gây gỗ, đó là âm hưởng nhẫn chưa có. Cái âm thanh đó quý vị, ảnh hưởng của âm thanh chưa đạt được. Còn những người á được cái địa vị âm hưởng nhẫn, ai nói gì thì nói, họ vẫn niệm Phật, không còn ảnh hưởng của âm thanh thế gian. Bất luận là tán thán, bất luận là ca ngợi, bất luận là nịnh bợ, bất luận là sỉ nhục, phỉ báng, nó không còn ảnh hưởng của âm thanh nữa, gọi là âm hưởng nhận. Khi mà âm hưởng nhận á, được rồi sao quý vị? Thì tự nhiên con người đó nhu thuận với đại chúng, nhu thuận nhận, sống với đại chúng tự nhiên hòa, sống với đại chúng tự nhiên không có gây gỗ, sống với đại chúng tự nhiên không có sanh phiền não rắc rối. Quý vị thấy rõ ràng không? Họ mới đầu sao nghe đừng có nổi giận thì bịt lỗ tai lại đi, ai biểu nghe chứ, tự mình hại mình nè. Mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đi thì sẽ được âm hưởng nhận. Âm hưởng nhận rồi không bị ảnh hưởng nó, ai nói gì chúng ta cũng cười, nhu thuận nhận. Nhưng mà trong đó vẫn có tướng, vẫn có ý, vẫn có âm thanh, vẫn có hình tướng. Chúng ta phải chứng vào vô sanh pháp nhận. Không có pháp nào, tất cả pháp đều là huyễn, không có sanh khởi. Thì chúng ta nhận trong đó, không còn khởi cái ý niệm nhận nữa, mà tự nhiên nó nhận trong đó. Nghĩa là chúng ta thấy được thực tướng rồi, cái việc sống được ở trong đó rồi là vô sanh pháp, không có pháp nào sanh khởi, lấy chi mà nhẫn nà. Đã biết là vô thường, tại sao còn sanh phiền não? Nghe thì hay, nghe thì dễ, nghe thì thấu, mà giận mà phiền não vẫn là giận, vẫn là phiền não. Là biết nó là vô thường, biết nó là huyễn hóa, tại sao lại giận, tại sao lại phiền? Tại vì không tu. Là bây giờ tu trở lại đi quý vị, sẽ đắc được vô sanh pháp nhẫn. Mà thưa thiệt, ở đời này khó mà đạt được công phu đó. Là người ta mới nói tên mình một cái, nói với cái âm thanh không có cung kính, nói với cái âm thanh không có kính trọng, nói với cái âm thanh khi dễ, là mình đã nổi sân rồi. Là chưa cần biết nội dung nó như thế nào, quý vị thấy mà khó. Là bởi vậy cho nên á, mình phải về hoa sen đó, núp mình ở trong hoa sen, ngày ngày á lấy bát công đức thủy nuôi cho nó lớn lên, rồi tự nhiên hoa nó hé nở. Hé nở thấy từ tôn, nghe được từ tôn thuyết pháp, liền ngộ vô sanh pháp nhẫn. Cái lời nguyện của Liên Trì, cái lời nguyện của ngài á, ngài gì đó quý vị, có trong trong quyển nghi thức tịnh độ đó, trong đại hồi hướng đó. Trong đó khi mà hoa khai á, khi hoa nở rồi thấy được từ tôn, thấy từ tôn là Đức A Di Đà Phật, từ tôn liền thuyết pháp, nghe được pháp của Phật rồi tự nhiên chứng được vô sanh. Là cho nên dễ dàng quý vị chứng được không còn thối chuyện, tam bất thối, vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối, chứng được. Chứng được vô sanh pháp nhẫn là thất địa Bồ Tát trở lên. Nghe về hay không quý vị? Con đường dễ dàng, vắng tắt, mà ở trong đó không an toàn, không có một chút trở ngại. Đi con đường này quý vị đạt được tất cả những thù thắng trang nghiêm, tất cả những tối thắng ở nơi đây. Là người nào giác ngộ, người nào sáng suốt, hãy mau mau niệm Phật, đi về hóa sanh vào hoa sen đi. Hoa sen gá vào hoa sen mà sanh, nó đỡ hơn chui vào trong bụng. Mà bụng gì quý vị? Bụng người, bụng trâu, bụng bò, bụng dê, bụng chuột, bụng rắn, bụng trùng, chui vào đó làm chi? Tại sao không gá vào hoa sen mà hóa sanh đi quý vị? Đi đi chi vậy à? Chui vô bụng ấm lắm à. Nó là gì quý vị? Chui vô bụng, chung quanh là đại tiện, tiểu tiện là phân nhơ, chứ có gì mà ấm, chứ có gì mà êm. Là bụng nào không có phân. Quý vị coi cái bụng nào không có phân. Vậy mà chui vô là mà trong đó hóa sanh và hoa sen để hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh không chịu, ham chui vô bụng lắm à. Thôi á, kỳ này thôi nha, lần này thôi nha, sợ chừa đi nha nha. A Di Đà Phật. Dạ.
A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, xin giảng dùm củ quyền thất tổ. Chữ quyền có nghĩa là gì? A Di Đà Phật.
Cái này á thuộc về Nho giáo quý vị. Nhớ nè, củ huyền thất tổ thì huyền đó thì thường thường á dòng họ đó quý vị, nó chia chiều ngang và chiều dọc. Nếu là tôi á đọc mang máng như vậy đó thì tổ ở trong đó là cả một đời, nhưng mà huyền đó nó lại chia ngang ra nữa. Vợ chồng thấy không, vợ chồng thì có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, rồi á bên ông ngoại bà ngoại lại có ông nội bà ngoại, ông nó ngoại bà nội gì đó, nó chia ra, nó đi rộng ra. Còn ở tổ là đi thẳng xuống là đích tôn quý vị, họ Nguyễn, nghe không, họ trần đó là đích tôn, là tổ trong đó. Nhưng mà đi về huyền đó thì ở trong đó nó lại lấy nhau vợ chồng nó chia ra, cái cánh này nó chia làm hai, rồi cái hai này nó chia làm bốn, bốn này nó chia làm tám, tám này nó chia thành 16, cho nên nó thành nó củ huyền. Là còn thất tổ ở trong đó là ở trong đó cháu đích tôn, rồi chích đích tôn, rồi trong đó nó cứ xuống dưới nguyện đến bảy đời trong đó. Thì ở trong đó quý vị thấy nó phải đi như vậy chứ, nếu mà chứ đâu phải có một dòng đâu không ha. Cái rễ nó phải đi như cái rễ đó, nhưng mà cái rễ nào mà nổi lên, cái rễ nào mà làm được hiển hách ở đời, thường thường ta chú trọng cái rễ đó, còn mấy cái rễ kia nó bị bỏ qua, đúng không? Cũng như cái rễ này nó được làm tướng, làm vua, thì người ta lấy ngay cái rễ chính họ Nguyễn này đi xuống, nó là chính. Còn mấy cái kia nó phụ, đúng không? Nó đi ra, cho nên nó chúng ta nói củ huyền thất tổ là nói cho tất cả trong đó, từ ngay đích tôn cho đến chữ nội ngoại trong đó đều đầy đủ trong đó, rất là phức tạp. Mà khi chúng ta cầu nguyện như vậy thì bao hàm tất cả bảy đời, rồi chính họ đều bao hàm trong đó, nên nó viên dung viên mãn tất cả. Thì khi chúng ta hồi hướng như vậy có đủ hết cái việc, bên nội cũng có mà bên ngoại cũng có, bên ngoại cũng còn có bên nội của ngoại, rồi bên ngoại của ngoại, rồi á nội ngoại đó nó lại còn có nội của nội, ngoại của ngoại, đầy đủ hết, đúng không? Cho nên chúng ta phải vẽ ra một cái bản nó gọi là gia phả, đúng không? Thì cái gia phả đó nó vẫn chưa có viên mãn, thì gia phả của dòng này, nhưng mà bên ngoại lại có gia phả của bên ngoại nữa, thấy không? Thì đó là chúng ta nói củ huyền thất tổ, đơn giản như vậy. Là A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, chị bạn con có người em trai làm nghề đánh cá, và giờ này muốn xin tiền để làm vốn mua ghe để đi làm nghề đánh cá mà sinh sống. Giờ đây chị không biết có nên cho hay là không cho, vì nếu mà cho, sợ nếu cho thì cậu ta làm nghề đánh cá thì tạo nghiệp sát, mà không cho thì cũng không yên. Như vậy thì con phải làm cách nào? Xin thầy từ bi chỉ dạy. A Di Đà Phật.
Thì ở trên đây á quý vị, giúp á, mình giúp á đường xa hay giúp đường gần? Nếu cho tiền là giúp đường gần, nếu không cho tiền cải sửa nghề là giúp đường xa. Vì ở trong nó đang đói, đang nghèo thì thôi á, nó có cái nghề đánh cá thôi, gần gần cho nó cho rồi đi, khỏi bận tâm, khỏi lo. Nhưng mà đường đó là biểu nè, tiền nè, đi đi, ở trên kia có hố thì con cũng đi đi. Này cái vị ở trước là thấy có hố rồi, mà mình cũng thôi cho nó khỏi phiền. Nè tiền nè, muốn đi đâu đi đi, đỡ bận tâm. Đó là cái nhìn thiển cận. Mà nếu mà cái đường xa đó, mình nói nó thôi ở trước có hố nè, em đừng có đi qua đó. Em thì sao là em đi ngõ này đi. Ngõ này thì nó hơi khó, phải chuyển, phải lái cái xe chuyển lại, chuyển cái nghề khác. Thì là chúng ta từ bi đừng cho nó xuống hố. Mà tuy rằng nó khó khăn chuyển qua cái nghề khác, nhưng mà trong đó trên đường xa sẽ giúp cho nó. Cho nên nó nghề có thiếu gì nghề. Tại sao làm nghề sát sanh? Nghề nghiệp có thiếu gì nghiệp? Tại sao đi vào loài ở trong đó giết hại chúng sanh? Quý vị đâu thấy ở miền Trung đó, cứ vài năm sóng thần lại đi vào quét hết cả làng ra biển. Những làng đánh cá đều bị quét sạch ra biển hết quý vị. Đó là đường xa đó quý vị. Đường xa là họ hố, thấy có hố rồi mà chúng ta để coi khỏi bận tâm. Nó là để cho nó cho rồi đi, để mình yên thân. Đó là đường gần đó quý vị. Đến khi có tai nạn xảy ra thì lại nói ôi cái nghiệp của nó mà. Chỉ nói vài tiếng thôi, ôi có nghiệp của nó cho xong rồi. Thật sự không phải là thật sự từ bi quý vị. Mà chúng ta hãy nhìn cái gương ở tại Việt Nam. Gương gì quý vị? Gương ở cái làng An Bằng ở Đà Nẵng, ở Huế đó. Cả làng đi đánh cá. Ở trong đó về sau đó có một vị thiền sư tới cải sửa cái nghề nghiệp của cả làng. Và bây giờ cái làng đó sao? Nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Ở trong đó các người Việt Kiều ở làng đó đó quý vị, bảo lãnh. Người này bảo lãnh cho người kia, bảo lãnh cả làng qua Mỹ. Cả làng qua Mỹ làm nghề móng tay. Ai cũng giàu, ai cũng đoàn kết, ai cũng nghe theo. Và ở trong đó gửi tiền về cho làng, cất cái chùa ở trong đó quá là nguy nga, cất những cái ngôi mộ trong đó quá là tốt kém. Họ có phúc báo bỏ nghề đánh cá. Đây cái vị đó, cái làng An Bằng đó. Những người nào miền Trung đó sẽ biết được cái làng An Bằng. Ở trong đó họ sao quý vị? Có cái hay là đoàn kết. Cho nên miễn là người ở trong làng thì làng ở trong đó, những người ở làng ở Mỹ này sẽ bảo lãnh người đó qua. Bảo lãnh bằng cách đủ cách hết rồi. Lấy vợ, lấy chồng, làm hôn thú giả gì, bảo lãnh nó qua. Mà nói vậy đó không cần nói quý vị, tự nhiên bảo lãnh qua. Lo cho cả làng như vậy. Và sau khi cả làng ở trong đó qua đây có nghề rồi, làm ăn cần mẫn, có tiền, lại về giúp cho làng. Bỏ đi cái nghề anh cả. Phúc báo hiển hiện cái vị. Còn cái vị thấy những người Việt Nam qua đây làm nghề đánh cá, cuối cùng như thế nào cái vị? Cuối cùng trận bão Katrina thổi cuốn đi hết gia tài sự nghiệp. Những nhà trong đó đánh cá đó quý vị, cuối cùng mất hết tất cả. Qua cái trận bão vừa rồi ở Louisiana đó, tất cả tiền bạc trong đó làm cái nghề đó đều đi hết cái việc. Còn chưa kể cái nghiệp chướng mình đã tạo. Cho nên thôi, trong khi người ta đang gửi tiền về Việt Nam để phóng sanh, đem cả ghe cá đem phóng sanh, chúng ta chi mà giúp cái nghề bắt lại cá chi quý vị. Thiếu gì nghề là giúp cho nó làm một cái việc sinh sống, ở trong đó cải thiện lại cuộc sống tốt đẹp đi. Chứ đâu có cần phải bắt cá mới sống được đâu. Ở trong kinh Địa Tạng sao quý vị? Quan một nữ đó có mẹ đọa vào địa ngục chỉ vì gì? chỉ có cái tội là ăn cá trạch và phỉ báng, chửi bới, chỉ hai cái tội đó thôi, là ăn cá trạch như là ăn cá cơm đó quý vị, tha hồ mà ăn, nào nướng, nào chui, nào mắm, nào chiên, nào xào, đủ cỡ đủ cách, hàng vạn con, tự mình ăn nó chưa nói bắt cá đó quý vị, chưa nói bắt cho người khác ăn đó. Chỉ hai cái tội ăn thịt chúng sanh và phỉ báng chửi bới mà đọa vào địa ngục. Không tin cái việc mở kinh Địa Tạng coi, tin hay không tùy chúng ta là ăn nửa cân thì đền 8 lạng đó nha, đừng có coi thường là đến hồi nó đem chúng ta nó sắc ra 8 lạng trong đó. Quý vị kể từ khi mới sanh ra đến khi chết bao nhiêu tạ thịt, bao nhiêu tấn thịt, không phải thường đâu. Là quý vị thấy bây giờ mấy cái con đít nó ăn sao quý vị, mỗi ngày ăn canh nửa ký lô, nửa một phao thịt nửa ký lô, thì cái tính trong đó một ngàn ngày đó, bao nhiêu quý vị, 10 vạn phao, 1 vạn phao là 5 tấn thịt, 5 tấn thịt bao nhiêu kiếp làm súc sanh trả lại, ráng mà chịu là không phải thường đâu. Cái nhân quả báo ứng tơ hào không sai là, cho nên nó đâu đừng nói là chúng ta đây á vật dưỡng sanh đâu, không phải vật dưỡng sanh, nó vẫn có tánh, nó vẫn có cái tánh á, cái tánh trong đó, cái tánh của loài chúng sanh giống như người, có tình thương yêu, có gia đình, có con cái, có bạn bè, có tổ tông. Chúng ta chia bè trong đó, cá thì hốt cả biển trong đó, nào ăn, nào phá, nào dục trong đó quý vị. Những cái lưới cá đó quý vị phóng ra trong đó, tất cả loài thủy tộc đều ở trong đó. Những đàn cá lớn ở thế giới từ từ diệt chủng, ai? Con người ham ăn. Chỉ vì cái ăn mà giết hại cả những loài thủy tộc đó. Tội đó ai lãnh cái gì? Đừng coi thường à. Đừng coi thường cái gì à. Thuyền này chúng ta mở ra, những cái thuyền lớn đi ở tất cả đại dương, cuốn hết tất cả loài thủy tộc, đem những cái máy radar, đàn cá nào đi ra radar bắt được hết, bắt được thì giăng lưới, con nào ăn được thì bỏ lên thuyền, con nào không ăn được thì dục xuống biển, vừa ăn vừa phá là. Cái vị ăn vi cá đó cái vị, con cá của người ta ngon vậy đó, thích ăn vi cá, đem những con cá lớn lên không cần gì, chặt vảy lấy vi, còn cá bỏ lại xuống biển, ăn ham ăn vi cá đó cái vị. Đây là những cái vì cái miệng này, vì 3 tấc lưỡi mà không biết hại không biết bao nhiêu loài chúng sanh, từ trên rừng, từ dưới biển, từ trên không, tất cả các nơi chúng sanh đều bị hại. Tại sao có chiến tranh? Chiến tranh xảy ra vì nghiệp chướng quá nặng cái việc. Cho nên con người nếu mà không ăn thịt thì không có kiếp đau bình. Kiếp đau bình chế thế chiến thứ 3 xảy ra thì chúng ta sẽ biết cái kết quả của nó. Thế chiến thứ nhất chúng ta đã thấy rồi, thế chiến thứ 2 hùng mạnh hơn, thế chiến thứ 3 diệt tỷ lệ dân ở thế giới, chứ không phải tính bằng triệu nữa, mà theo tỷ lệ là coi chúng ta tránh được hay không. Quý vị, ai ăn thịt thì bị vào kiếp đao binh, ai ăn chay thì tránh khỏi tai nạn. Rõ ràng quý vị ạ, cái việc tự nhiên mà xét đi nhau. Tại sao những người trong đó phải đi vào trong chiến tranh? Tại sao Mỹ đang sinh sống tốt đẹp đây lại nhảy qua bên kia, ngày ngày cũng có người tử nạn? Vì cái nghiệp của họ là cái việc là đang sống đây không phải không được gieo qua đó, ngày nào cũng có bom nổ, ngày nào cũng có người bắn tẻ hết. Tại vì kiếp đao binh họ phải chịu đó. Cho nên chúng ta cảnh giác thôi, ăn chay niệm Phật đi quý vị à, ráng đi là ăn chay cũng tốt lắm à. Quý vị thấy tôi ăn chay đâu có sao đâu, hòa thượng ăn chay cũng đẹp vậy, cũng khỏe vậy, cũng khôn vậy à, đâu có ngu đâu là. Quý vị khôn hơn hòa thượng à, có ai ở đây khôn hơn hòa thượng? Từ con nít đến người lớn ai khôn hơn hòa thượng? Thật sự hòa thượng nghĩ cái nghĩ của ngài mấy tầng lận à, tôi nghĩ chừng 2 tầng 3 tầng là hay, ngài đến 4-5 tầng luôn quý vị, như đánh cờ tướng vậy đó, đi mấy nước cờ một lúc, còn chúng ta đi 1 nước 2 nước là hay lắm rồi. Ngài ăn chay đó quý vị à, cho nên ráng cố gắng ăn chay niệm Phật đi, nó tốt lắm, không có cái gì là xấu đâu, ráng cố gắng mà làm là nó là tươi trẻ, nó chống bệnh là. Còn những người á ăn thịt trong đó tai hại huyết mạch, tim mạch trong đó có vấn đề, không có khôn hơn ai đâu. Đừng có nghĩ muốn khôn phải ăn ốc, muốn khỏe phải ăn tim. Quý vị muốn cái nào tốt thì ăn cái loại đó. Dạ. Nếu mà vậy đỡ biết mấy, không có đỡ như vậy đâu là. Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, mẹ con mất đã 11 năm, cha con cũng mất 6 năm. Tất cả những gì con làm thiện, con đều hồi hướng cho cha mẹ con. Cách đây mấy ngày, em con có nằm chiêm bao thấy cha mẹ con về. Thấy mẹ con mặc áo lông bào trắng dài và gương mặt sáng ngời, vui ngực lúc trong trẻ hơn lúc trước. Còn cha con thì nhận không ra và cũng không buồn, không vui và cũng không buồn. Như vậy thì con phải, có phải cha mẹ của con chưa siêu thoát phải không? Kính xin thầy từ bi giảng giải. A Di Đà Phật.
Thì ở đây nhớ cái việc người chết không phải là hết, cho nên chúng ta đừng nói là chết rồi cái là hết đâu, mà vẫn còn chuyển biến. Mà chúng ta có nương theo Phật pháp, họ được phù hộ không? Chúng ta ở trên đây lâu lâu có người đi coi bói coi toán gì đó, hiểu là có người phù hộ. Phù hộ là gì? Vì con cháu nó cúng, nó làm phước, nó y theo kinh điển, nó làm hồi hướng cho chúng ta, cho nên có người phù hộ. Là còn có người không ai phù hộ, đi đâu cũng gặp xui nè. Vì sao? Vì không có con cháu nó lo hậu sự. Còn ở đây chúng ta đi á, mà trong giấc mơ thấy được cha được mẹ hình tướng tốt đẹp, có nghĩa là họ lên được cảnh giới tốt, thấy người trong đó, ở trong đó không sướng không vui là họ đi vào cảnh giới bình cõi người. Nếu mà thấy họ khổ sở đói rách ngạ quỷ, nếu họ thấy họ trong đó buồn đầu si mê súc sanh, nếu thấy họ thống khổ ở trong đó, thân hình trong đó tiêu tụy mà ở trong đó khủng khiếp địa ngục. Cho nên là chúng ta phải làm như thế nào? Y vào kinh Địa Tạng lo hậu sự, làm ở tụng kinh trong đó, làm việc phúc báo hồi hướng cho họ, làm được trong đó chia làm 7, ăn trong đó như chúng ta làm nghề neo nghề tóc đó quý vị, ăn chia phần đó, thì đây cũng vậy, mình làm được 6 phần họ hưởng được 1 phần 1/7, còn chúng ta làm được 6/7 là kinh rõ ràng nói như vậy. Cho nên chúng ta vì mình vì người hãy ráng y theo kinh điển mà hồi hướng cho, nếu không hồi hướng họ khổ vô cùng. Chứ đừng có thấy họ hiện ra đói khổ đói rách trong đó rồi sao cái việc thôi cúng một mâm cơm cho họ đỡ đói, cúng một mâm cơm mặn nữa chứ, làm một con gà, làm ở trong đó dĩa thịt heo, cái gì gọi là tam sơn gì đó cái việc đứa ơi cho nó cúng trong đó, là sao cái việc thêm tội cho họ chứ họ không có hưởng đâu. Là trong đó kinh nói rõ ràng là phải chúng ta phải làm trong đó cúng Phật và tăng thanh tịnh trong đó thì phước báo họ mới hưởng được. Còn nếu cúng tế trong đó nào vịt nào gà nào heo lại họ lại lãnh tội thêm nữa. Cho nên quý vị thấy rõ ràng, đừng có thấy hiện người ta hiện ra trong đó đói khát rồi ngày mai chúng ta làm mâm cơm cúng, nào là con gà trong đó téo cẳng đưa cái đầu lên chết à, còn xui thì ăn vịt, đúng không nào? Trời ơi, người ta toàn là lãnh nợ không quý vị ạ, không biết tiếp tục ở đâu. Hãy mà thường thì ăn gà, hãy mà xui thì ăn vịt, cứ ăn đi, cho xuống đó nó đòi cho thì biết. Cho nên chúng ta thấy người chết chưa phải là hết. Chúng ta có ý biết được Phật pháp y như vậy mà làm, họ có phúc báo chuyển được cảnh giới từ cái cõi thấp lên cái cảnh giới cao. Mà nếu mà y kinh trong đó mà tụng niệm mà tu hành giống như ở trong kinh Địa Tạng nói, niệm Phật hồi hướng cho họ thì họ được lên cảnh trời, từ địa ngục lên được cảnh trời. Cho nên ở đây những cái lợi ích thiết thực như vậy ráng mà làm. Thấy được người mẹ mặc áo hoàng bào, mặc áo lông cừu trong đó là cảnh giới tốt, là cảnh giới trong đó có ăn có mặc, cảnh giới trong đó có sang có trọng. Còn người kia cũng bình bình như vậy chưa tới đâu. Vì sao quý vị? Vì người nam khó độ, là người nữ dễ độ hơn, dễ tin hơn cái việc. Còn người nam chưa tin cho nên không có ảnh hưởng mà. Quý vị phải biết như vậy, chứ không phải bình đẳng như nhau. Nhưng mà họ tiếp nhận hay không là một vấn đề. Ngay cả mất đi rồi họ vẫn còn cương ngạnh, chưa nhận được. Cho nên bởi vậy cho nên được cái, vì cái cảnh giới chỉ là thường thường thôi. Còn nếu cái người vợ, người nữ đó quần áo xe xu cái việc đó lên được cao hơn mà, tiếp nhận Phật pháp của Phật. Còn người kia cứng nhắc không nhận, cho nên chỉ thường ở dưới thôi. Dạ, A Di Đà Phật.
Kính bạch thầy, có người nằm mơ thấy mình bơi lội dưới sông, dòng nước rất là trong, trên bờ có một vị tăng mặc áo vàng đứng đó, trên bờ sông có cây táo đang có quả, kính mong thầy cho con biết giấc mơ này có ý nghĩa gì, con xin cảm mến ơn đức của thầy. A Di Đà Phật.
Nằm mơ thấy mình lội ở trong sông, trong sông thanh tịnh có vị tăng, ở bên cạnh có cây táo. Giấc mơ này tốt hay xấu cái gì hả? Tốt hả? Trong dòng sanh tử mà nói tốt à? Tốt hay xấu cái gì? Cho nên ở trong đó vẫn là bơi lội trong dòng sanh tử, nhưng mà gặp được Phật pháp, thấy được vị tăng, thấy được quả thì thôi giờ lên bờ đi, lên bờ hái táo mà ăn chứ vị. Ở trong dòng dù nó dành thanh tịnh, dù cái dòng sông trong, vẫn là ở trong dòng sanh tử, vẫn là ở trên cái cõi trời cõi người, chưa ra khỏi. Nếu mà dòng sông đục thì tam ác đạo đó, trồi lên trục xuống, quỷ sứ dạ xoa thay nhau mà chụp mà bắt mà làm. Cho nên ở đây quý vị vẫn ở trong dòng chưa ra khỏi là. Nhưng mà sao thấy tăng rồi quý vị? Thấy tăng là thấy Phật, vì tăng đại biểu cho Phật. Thấy quả là thấy được cái quả báo kết quả đó là, cho nên nó ráng cố gắng mà lội vào bờ, ráng cố gắng mà bơi vào bờ. Vì tăng đứng đó làm cái biểu tượng cho mình, cứ hướng đó mà đi nhất định gặp được quả báo là. Cho nên nó thôi ráng đi, dù cho nước trong nó vẫn có thể làm cho mình chìm, dù cho nước trong sơ sẩy cũng có thể chết đuối là. Chứ không phải nước trong á, là chúng ta thấy mình có thể bơi lội tung tăng trong đó. Ngoại trừ mình về được Tây Phương, nước bát công đức thủy không sợ chìm. Còn ở đây á, sông nào, biển nào, hồ nào sơ sẩy một chút rồi coi chừng bị chìm là. Chìm rồi không biết sẽ đi về đâu, mau mau lên bờ đi. Vị tăng đang mắc đó, cứ theo hướng đó mà đi, nhất định sẽ gặp được quả báo tốt là. Dạ, A Di Đà Phật.
Kính thưa Pháp Sư, con nghe tin tức nói là ở Úc những đàn chim chết và rắn từ đâu bò ra ngoài thành phố. Như vậy có chuyện gì xảy ra không? Xin Pháp Sư cho biết. Nam Mô A Di Đà
Phật. Chuyện ở Úc quý vị cũng đeo ở đây nữa. Thật sự ở bên Úc đó quý vị, trời nóng quá, không biết làm sao mà rắn nó ra cả đoàn vậy đó. Nó vô nhà rồi ở trong đó nó cắn người ta quý vị. Nó cắn đàn rắn nó ra đó quý vị, chứ không phải là một con gì. Nó thấy chúng ta nó sợ đâu. Mà mấy tháng trước có mùa nó nắng trong đó, không biết nắng quá sao mà nắng á, thì rắn á nó phải cần nước. Vì cái da nó trường mà, nó phải có nước để giữ cái da nó cho nó ẩm. Còn nếu mà không có nước thì da nó khô khó chịu lắm. Cho nên ở đây á, cái mùa khô quá thì rắn nó ra. Mà ở tại bên Úc á, nó lại ra cả đàn. Mà bên Úc có cái gì lạ quý vị, đất nó rộng cho nhiều cái lạ lắm. Sâu róm đó nó đi cả hàng trăm thước vậy, nối nhau. Con này cắn đuôi con kia, đi qua cả bầy, từ đây mà nó đi ra ngoài được cái luôn. Một đàn, một dây trong đó. Nó đi ra, nó tìm cái gốc cây, rồi nó thoát xác thành bướm. Một đống lông vậy cái vị à. Tôi đi ra qua, tôi ra đi ra cái đống, tôi thấy ở dưới gốc cây, một đống lông. Đến hồi nghỉ, thì ra thủ lãnh của nó dẫn của nó đi kéo cả bầy, cả trăm thước rồi. Đi qua đến gốc cây thoát xác ra thành bướm, mấy con sâu róm đó quý vị. Còn có khi nó vô nhà đó, cả đàn sâu nó vô nhà đó quý vị. Thủ lãnh nó mà nó vô, nó kiếm cách nó vô đó, thì cả bầy nó vô. Cho nên ở Úc có nhiều cái lạ lắm, mà nhiều cái hay lắm. Chim á trong đó thì thật sự á, chim á là nó không có sợ mình. Chim rất đẹp, chim oanh vũ màu trắng, màu xanh, màu lục, màu hồng đủ hết. Trong đó rất là thần tiên cho những loài. Và có những cái loài khác chúng ta sợ cũng rất nhiều. Bởi vậy nó ra từng đàn như vậy á, thì đó là tự nhiên, chứ không có gì lạ cái gì. Nó làm cho nó nóng quá, nóng bức quá nó ra thôi. Chứ không ai mời trong đó sâu cũng ra, rồi rắn cũng ra. Vừa rồi vì hạn hán quá nhiều cho nên bò không có nước, không có cỏ mà ăn, chứ chết cả bầy. Đó là thiên tai, đó là những cái tai nạn đối với những loài súc sanh phước báo thấp hơn loài người. Loài người cũng vẫn bị thiên tai đó nhưng mà vẫn còn sống, vẫn có nước, vẫn còn sống được, tuy rằng khó. Nhưng mà những loài vật phước báo kém rồi thì nó phải chịu thôi cái gì. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải có phúc báo. Tu Phật Pháp phải cần có phúc báo trước, để cho có hoàn cảnh môi trường nó cải thiện, hầu cái cuộc tu hành của chúng ta nó có thể thuận lợi. Chứ mà khổ cực quá khó mà tu là. Nên nó trong đó ráng cố gắng làm phước ha. Làm phước đó, nhưng mà cũng đừng quên công đức, đừng quên tu trí, tu huệ. vì có trí tuệ, có công đức, tự nhiên có phúc báo. Chứ thiên về phúc báo không, vẫn chưa viên mãn. Nên chúng ta phước huệ phải xong tu, mà ở trong đó khi mới bắt đầu tu phải tu phước trước, tu huệ sau. Nhưng mà huệ đó, nó quan trọng hơn phước. Nhưng mà mới tu đó, tu huệ không được, phải cần có phước dẫn đó. Giống như cái xe, cái xăng á, xăng để mà nổ máy là quan trọng. Nó đưa chúng ta đi hàng trăm cây số. Nhưng mà nếu không có bình để mà khởi động cái máy thì dù có đầy bình xăng, xe đó cũng không chạy. Nhưng mà khi nổ máy rồi thì đề máy cái bình không cần thiết nữa, mà chỉ cần xăng, nhấn ga nó chạy thôi. Cho nên ở đây chúng ta phải phước huệ xong tu, chứ đừng để vào những cảnh giới quá khổ, khó mà tu hành. Thôi ráng cố gắng cái việc, ráng tu phước, ráng bố thí, ráng làm thiện, ráng nghĩ về chúng sanh, thì tự nhiên công đức tới, trí tuệ tới, và nương theo đó chúng ta y theo Phật pháp mà tu, để khai mở trí tuệ, thoát khỏi luân hồi, ra khỏi sanh tử, chứng vào vô sanh, gần Phật, gần Bồ Tát, quá là thù thắng. Cảnh giới rất là trang nghiêm, rất là tuyệt diệu. Cố gắng đi, hãy tin lời Phật đi. Dạ, A Di Đà Phật. Thầy chúng ta tạm dừng ở đây đây. Dạ. À, xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu
khổ
tam đồ.
Nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng Bồ Đề,
hết một báo thân này,
đồng sanh Cực Lạc Quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.